Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng Giêng năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco, phần kết. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 3 từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ người đến đất Giu-đê-a, người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Anon gần Sa-liêm, vì ở đó có nhiều nước và người ta đến để chịu phép rửa. Vì chưng khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông rằng: "Thưa thầy, người đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan mà thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người." Gioan trả lời rằng: "Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói, tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước người. Ai cưới vợ thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại." Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày cuối cùng trong mùa Giáng sinh. Bài tin mừng hôm nay được giáo hội chọn lựa để chúng ta thấy sự xuất hiện công khai của Chúa Giêsu đã kết thúc sứ mạng tiền hô của Gioan Tẩy Giả. Lời chứng của Gioan Tẩy Giả trong bài tin mừng hôm nay là lời chứng cuối cùng của ông về Chúa Giêsu. Ông nói: "Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói, tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước người. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại." Qua lời chứng này, cho thấy Gioan là một người hết sức khiêm nhường, không hề đố kỵ ghen tức khi thấy mọi người bỏ mình mà đi đến với Chúa Giêsu. Ông đã sống đúng vai trò tiền hô, dọn đường của mình. Cách cư xử của Gioan là một bài học quý giá giúp chúng ta vượt thắng được sự nguy hiểm của tính đố kỵ. Thật vậy, đố kỵ là một điểm yếu của nhân tính. Lòng đố kỵ quá lớn không những gây hại cho người khác mà còn gây hại cho chính bản thân mình. Văn hào Banzac đã từng nói, kẻ đố kỵ còn bị đau khổ nhiều hơn người bị đố kỵ. Nỗi bất hạnh của hắn và niềm hạnh phúc của người khác khiến hắn vô cùng đau khổ. Mặt khác, trạng thái tâm lý xấu xa này sẽ ảnh hưởng đến hệ thống trung khu thần kinh, làm rối loạn các cơ quan nội tạng, thậm chí còn gây chết người. kết quả của các cuộc điều tra cho thấy, trong 25 năm, người ít đốt trị chỉ có 2,3% mắc bệnh tim và tỷ lệ chết chỉ có 2,2%. Nhưng ngược lại, với những người mức độ đố kỵ cao, trong cùng một thời gian thì có tới hơn 9% người mắc bệnh tim và tỷ lệ chết lên đến 13,4%. Ngoài ra, những người đố kỵ còn hay mắc chứng nhức đầu, cao huyết áp, đau dạ dày và xuất hiện các trạng thái tinh thần bị ức chế, hành vi không tự chủ. Thánh Giacôbê cũng đã khuyên chúng ta vượt thắng lòng đố kỵ ganh ghét bằng cách dựa vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chứ đừng dựa vào sự khôn ngoan của loài người. Ngài viết, trong anh em, thử hỏi ai là người khôn ngoan hiểu biết. Người khôn ngoan đó hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng những hành động của họ phát xuất từ lòng nhân hậu và đức khôn ngoan. Nhưng nếu trong lòng anh em có sự ghen tuông chua chát hay tranh chấp, thì anh em đừng có tự cao tự đại mà dối trá với sự thật. Sự khôn ngoan nghịch với sự thật của Chúa không phải là từ trời cao ban xuống, nhưng là từ sự khôn ngoan thế gian của con người tự nhiên. Thật vậy, ở đâu có ghen tuông và tranh chấp, thì ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ xấu xa. Lạy Chúa, qua lời khuyên của Thánh Giacôbê và gương khiêm nhường của Thánh Gioan, xin cho mỗi người chúng con biết dẹp bỏ đi những thái độ đố kỵ, ganh ghét trong từng cử chỉ lời nói. Nhờ đó, đời sống của chúng con luôn được bình an. Amen.
Đường trần gian sao lắm gian nan, khắp nẻo đường người đau thương. Ai trên đời dìu con bước tới?
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, cần phải biết ngước mắt nhìn trời và có tâm trí rộng mở để có thể gặp gỡ Chúa Giê-xu. Lúc 12 giờ trưa hôm lễ hiến linh mùng 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh truyền tin với tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Cũng như mọi năm, đoàn rước ba vua cởi lạc đà với nhiều ban nhạc đã khởi hành từ lâu đài Thiên Thần cuối đại lộ Hòa Giải để tiến về quảng trường với các nhóm người thuộc nhiều thành phố khác nhau tham dự trong sắc phục thời Trung Cổ rất đẹp. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trình thuật tin mừng liên quan tới ba đạo sĩ từ phương Đông đến Bethlehem để thờ lạy đấng cứu thế, trao ban cho lễ hiến linh một hơi thở đại đồng. Đó là hơi thở của giáo hội, ước mong cho tất cả mọi dân tộc trên trái đất có thể gặp gỡ Chúa Giê-xu và sống kinh nghiệm tình yêu thương xót của Ngài. Chúa Kitô mới sinh ra, chưa biết nói, nhưng tất cả mọi người được đại diện bởi ba đạo sĩ đã có thể gặp gỡ, nhận biết và thờ lạy người. Khi vừa tới Jerusalem, các vị nói với vua Herode, chúng tôi đã trông thấy ngôi sao của người mọc lên và chúng tôi đến thờ lạy người. Họ là những người uy thế, thuộc nhiều miền khác nhau và có các văn hóa khác nhau. Họ đã đi tới đất Israel để thờ lạy vị vua đã giáng sinh. Giáo hội đã luôn luôn nhìn thấy nơi các vị hình ảnh của toàn nhân loại, và với việc cử hành lễ hiến linh, giáo hội với sự kính trọng như muốn hướng dẫn mọi người nam nữ của thế giới này đến với hài nhi đã sinh ra để cứu chuộc tất cả mọi người. Trong đêm Giáng sinh, Chúa Giêsu đã tự tỏ hiện cho các mục đồng là những người khiêm tốn và bị khinh bỉ. Họ đã là những người đầu tiên đem một chút hơi ấm vào trong hang đá Bethlehem lạnh lẽo. Giờ đây, có bà đạo sĩ từ các vùng đất xa tới. Cả họ nữa cũng đã được lôi kéo tới Bethlehem một cách huyền bí. Các mục đồng và các đạo sĩ rất khác nhau, nhưng có một điều làm họ giống nhau, đó là trời. Các mục đồng Bethlehem chạy tới ngay lập tức để trông thấy Chúa Giêsu, không phải vì họ đặc biệt tốt lành, nhưng vì họ canh giữ đoàn vật ban đêm, và khi ngước mắt nhìn trời, họ đã trông thấy một dấu chỉ. Họ lắng nghe sứ điệp của nó và đi theo nó. Các đạo sĩ cũng vậy. Họ đã dò xét bầu trời. Họ đã trông thấy một ngôi sao mới. Họ giải thích dấu chỉ và lên đường. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Các mục đồng và các đạo sĩ dạy cho chúng ta biết rằng, để gặp gỡ Chúa Giêsu cần phải biết ngước mắt nhìn trời, không khép kín trong chính mình, nhưng có tâm trí rộng mở cho chân trời của Thiên Chúa, là đấng luôn luôn khiến cho chúng ta ngạc nhiên, biết tiếp đón các sứ giả của người và trả lời với sự mau mắn và quảng đại. Khi trông thấy ngôi sao, các đạo sĩ đã cảm thấy niềm vui rất lớn. Cả chúng ta nữa cũng được an ủi lớn khi trông thấy ngôi sao, hay khi cảm thấy mình được hướng dẫn, chứ không bị bỏ rơi cho số phận. Và ngôi sao đó là tin mừng, là lời Chúa, như Thánh Vịnh nói. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Ánh sáng này hướng dẫn chúng ta tới với Chúa Kitô. Không lắng nghe tin mừng thì không thể gặp gỡ người. Thật thế các đạo sĩ khi theo ngôi sao đã tới nơi có Chúa Giêsu. Và ở đây họ trông thấy hài nhi với Đức Maria mẹ người. Họ phủ phục và thờ lạy người. Kinh nghiệm của các đạo sĩ khích lệ chúng ta đừng bằng lòng với sự tầm thường, xoàng xỉn, đừng sống vật vờ, nhưng tìm kiếm ý nghĩa các sự vật, đam mê dò xét màu nhiệm cao cả của cuộc sống. Và nó cũng dạy chúng ta, đừng lấy làm gương mù gương xấu về sự bé nhỏ và nghèo nàn, nhưng nhận ra sự uy nghiêm trong cái khiêm tốn và biết quỳ gối xuống trước sự khiêm tốn ấy. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi tinh thần với các anh chị em Kitô Đông Phương mừng lễ Giáng sinh vào thứ năm hôm nay và gửi tới mọi người lời chúc mừng bình an và hạnh phúc. Lễ Hiến Linh cũng là ngày Nhi đồng truyền giáo quốc tế. Đây là lễ của trẻ em. Với lời cầu nguyện và các hy sinh, các em trợ giúp các bạn đồng trang lứa cần được giúp đỡ bằng cách trở thành thừa sai và chứng nhân của tình huynh đệ và chia sẻ. Đức Thánh Cha cũng chào nhiều nhóm khác nhau hiện diện tại quảng trường. Tin Paris, Pháp Quốc. Báo La Croix phê bình báo châm biếm Charlie Hebdo. Nhật báo Công giáo La Croix ở Pháp phê bình báo châm biếm Charlie Hebdo vì cho rằng Thiên Chúa là kẻ sát nhân. Hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua là kỷ niệm đúng một năm, 12 ký giả thuộc tuần báo châm biếm Charlie Hebdo bị một nhóm khủng bố Hồi giáo tấn công và giết hại vì đã nhiều lần đăng những hí họa châm biếm ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo. Nhân kỷ niệm biến cố này, báo Charlie Hebdo đã ấn hành số đặc biệt với 1 triệu bản. Trang bìa có vẽ hình Thiên Chúa theo kiểu Kitô giáo.
lưng đeo súng AK và có tựa đề Kẻ sát nhân vẫn còn đào tẩu. Trong bài xã luận tựa đề Charlie Hebdo, một thiên chúa sát nhân, ông William Gouber, chủ nhiệm báo La Croix viết: Không phải thiên chúa sát nhân, nhưng chính con người. Vả lại, những kẻ sát nhân không cần thiên chúa để làm điều đó ở mức độ rộng lớn. Các ý thức hệ giết người nhiều nhất trong thế kỷ 20, Đức Quốc xã và Stalin, chẳng liên hệ gì đến tôn giáo. Thậm chí chúng còn chống tôn giáo. Không phải thiên chúa giết người, mà là con người. Nhưng thiên chúa cần con người để làm điều tốt lành. Và nhiều người đang làm. Những anh hùng lớn nhất của sự bất bạo động là những người nam nữ có đức tin, như Gandhi, Martin Luther King, Dorothy Day, Lech Walesa. Nhiều người ngày qua ngày đang tìm được nơi niềm tin của họ, không phải chất liệu oán thù, nhưng là năng lực yêu thương và can đảm tha thứ. Thiên Chúa biết thế giới đang cần những người ấy. Trước đó trong số đề ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2016, báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã mạnh mẽ phê bình trang bìa của báo Charlie Hebdo và tố giác sự mâu thuẫn đau buồn trong thế giới ngày nay. Một đàn người ta hết sức cổ võ thái độ gọi là đúng đắn về chính trị, xem mọi tôn giáo như nhau, nhưng đồng thời người ta từ chối, không tôn trọng những người tin nơi Thiên Chúa. Tuần báo này một lần nữa quên điều mà các vị lãnh đạo của mỗi tín ngưỡng đang lặp lại từ lâu, là loại trừ bạo lực nhân danh tôn giáo, chống lại chủ trương lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho oán thù. Đó thực là một tội phạm thượng, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhiều lần nói. Hội đồng Giám mục Pháp cũng như Hội đồng Hồi giáo ở Pháp cũng phê bình hí họa của báo Charlie Hebdo. Cách đây gần một năm, ngày 19 tháng Giêng năm ngoái, trên chuyến bay đi Philippines, Đức Thánh Cha Francisco cũng phê bình sự lạm dụng tự do ngôn luận để xúc phạm đến tín ngưỡng và các tín hữu. Ngài nói, không thể liên tục lăng mạ, xúc phạm và khiêu khích người khác, vì làm như vậy có nguy cơ làm cho họ nổi giận và bị những phản ứng bất công. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 12 năm 2015 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2016 với đề tài Hãy Chiến Thắng Dừng Dưng và Chinh Phục Hòa Bình. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối nội dung sứ điệp này. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp như sau. Tôi cũng nghĩ tới các nhà báo, các chuyên viên chụp hình thông tin tức cho dư luận công cộng, liên quan tới các tình hình khó khăn gọi hỏi lương tâm, và tất cả những người dấn thân bảo vệ các quyền con người, bảo vệ các phụ nữ và trẻ em, và tất cả những ai sống trong các điều kiện dễ bị tổn thương hơn. Giữa những người đó, cũng có các linh mục và thừa sai, như là các mục tử nhân lành, các vị ở lại bên tín hữu và nâng đỡ họ, mặc cho các nguy hiểm và khó khăn, đặc biệt trong các cuộc xung đột vũ trang. Thế rồi, còn có biết bao nhiêu gia đình dấn thân một cách cụ thể để giáo dục con cái họ đi ngược dòng, sống các giá trị của tình liên đới, sự cảm thương và huynh đệ, với giá của biết bao nhiêu hy sinh, tuy phải sống giữa biết bao khó khăn về công ăn việc làm và xã hội. Biết bao nhiêu gia đình rộng mở con tim và nhà cửa cho những ai sống trong cảnh thiếu thốn, như các người tị nạn và di cư. Tôi muốn cảm ơn một cách đặc biệt tất cả các người, các gia đình, các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu, các đan viện và các trung tâm hành hương đã mong mắn đáp trả lời tôi kêu gọi để tiếp đón một gia đình tị nạn. Sau cùng, tôi muốn nhắc tới các người trẻ hiệp nhất với nhau để thực hiện các dự án liên đới và tất cả những người mở rộng đôi tay trợ giúp người bên cạnh thiếu thốn, trong các thành phố, trong quê hương mình hay trong các vùng miền khác trên thế giới. Tôi muốn cảm ơn và khích lệ tất cả những ai dấn thân trong các hành động loại này, cả khi họ không được quảng cáo. Sự đối khát công lý của họ sẽ được no thỏa, lòng thương xót của họ sẽ khiến cho họ tìm được xót thương, và như là các tác nhân hòa bình, họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa. Hòa bình trong dấu chỉ của năm thánh lòng thương xót. Số 8. Trong tinh thần của năm thánh lòng thương xót, mỗi người được mời gọi nhận ra sự thờ ơ, được biểu lộ trong cuộc sống của mình như thế nào, và lựa chọn một dấn thân cụ thể để góp phần cải tiến thực tại trong đó mình đang sống, bắt đầu từ gia đình mình, từ xóm giềng của mình hay từ môi trường làm việc. Cả các quốc gia cũng được mời gọi có các cử chỉ cụ thể, có các hành động can đảm đối với các người giòn mỏng nhất của xã hội, như các tù nhân, người di cư, người thất nghiệp và người đau yếu. Liên quan tới các tù nhân, trong nhiều trường hợp xem ra cấp thiết áp dụng các biện pháp cụ thể, giúp cải tiến các điều kiện sống của họ trong các nhà tù, bằng cách cho phép chú ý đặc biệt tới những người bị mất tự do trong khi chờ đợi được xét xử, lưu tâm tới mục đích tái giáo dục của hình phạt và lượng định khả thể đưa vào trong luật pháp quốc gia các hình phạt, thay thế cho việc giam giữ trong nhà tù. Trong bối cảnh ấy, tôi ước ao canh tân lời kêu gọi các giới chức chính quyền quốc gia hủy bỏ án tử hình tại nơi đâu nó còn hữu hiệu, và duyệt xét lại khả thể của một cuộc ân xá. Liên quan tới các người di cư, tôi muốn đưa ra một lời mời gọi suy tư trở lại các luật lệ về di cư, để chúng được linh hoạt bởi ý chí tiếp đón, trong sự tôn trọng hỗ tương các nhiệm vụ và trách nhiệm, và có thể tạo dễ dàng cho việc hội nhập của các người di cư. Trong viễn tượng này, phải có một sự chú ý đặc biệt đối với các điều kiện di trú của các người di cư, bằng cách nhớ rằng, sự lén lút có nguy cơ lôi kéo họ tới tội phạm. Ngoài ra, tôi cũng ước mong trong năm thánh này đưa ra một lời kêu gọi cấp bách giới hữu trách các quốc gia, có các cử chỉ cụ thể đối với các anh chị em đang đau khổ vì thiếu công ăn việc làm, đất đai và nhà ở. Tôi nghĩ tới việc tạo ra các chỗ làm việc xứng đáng để chống lại tệ nạn xã hội của sự thất nghiệp, đã thương nhiều gia đình và người trẻ, và có các hậu quả rất nghiêm trọng liên quan tới điều kiện sống của toàn xã hội. Sự thiếu công ăn việc làm tấn kích một cách nặng nề ý thức về phẩm giá và niềm hy vọng, và chỉ có thể được bù trừ phần nào bởi các liên đới cần thiết dành cho những người thất nghiệp và gia đình họ. Một sự chú ý đặc biệt cần phải dành cho phụ nữ, rất tiếc còn bị kỳ thị trong các lĩnh vực công ăn việc làm, và cho vài tầng lớp công nhân, có điều kiện bấp bênh hay nguy hiểm, và có đồng lương không tương xứng với tầm quan trọng sứ mệnh xã hội của họ. Sau cùng, tôi muốn mời gọi các hoạt động hữu hiệu giúp cải tiến các điều kiện sống của các bệnh nhân bằng cách bảo đảm cho tất cả được săn sóc y khoa và có thuốc men cần thiết cho sự sống, bao gồm cả việc được săn sóc tại gia. Khi hướng cái nhìn vượt ngoài các ranh giới của mình, giới hữu trách các quốc gia cũng được mời gọi canh tân các tương quan với các dân tộc khác, bằng cách cho phép tất cả mọi người thực sự tham gia và bao gồm vào cuộc sống của cộng đồng quốc tế, hầu thể hiện tình huynh đệ cả bên trong gia đình quốc gia nữa. Trong viễn tượng này, tôi ước mong đưa ra lời kêu gọi gồm ba điều. Đừng lôi cuốn các dân tộc khác vào các cuộc xung đột hay các chiến tranh, không chỉ tàn phá các giàu có vật chất, văn hóa và xã hội của họ, mà cũng trong thời gian lâu dài, tàn phá sự toàn vẹn luân lý và tinh thần của họ nữa. Xóa bỏ hay điều hành có thể chịu đựng nổi nợ nần quốc tế của các nước nghèo hơn. Áp dụng các đường lối chính trị cộng tác, tôn trọng các giá trị của các dân tộc địa phương, thay vì gặp mình trước sự độc tài của vài ý thức hệ, và trong mọi trường hợp các đường lối chính trị ấy, không được gây tổn thương cho quyền nền tảng và bất khả nhượng của các trẻ em sắp sinh vào cuộc sống. Tôi xin phó thác các suy tư này, cùng với các lời chúc mừng năm mới tốt đẹp cho năm mới, cho lời bầu cử của mẹ Maria rất thánh, mẹ mau mắn lo cho các nhu cầu của nhân loại, để mẹ xin được từ Chúa Giêsu con mẹ, Hoàng tử hòa bình, việc khấn nhận các lời khẩn nài của chúng ta và phước lành của sự dấn thân thường ngày của chúng ta cho một thế giới huynh đệ và liên đới hơn. Từ Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2015, lễ trọng vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria. Mở năm Thánh Ngoại Thường lòng thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tín Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân linh Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần này, chúng ta cùng nhau bàn về đề tài niềm vui thúc đẩy bạn hy sinh.
Đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu bầy kín quanh đời.
Chúa Giêsu, người không làm gì nên tội, nhưng khi thấy dân chúng đau khổ bị bỏ rơi, sống trong tội lỗi như chiên không người chăn dắt, Ngài dâng mình chịu chết thay cho họ trong sứ mệnh đền tạ. Đó là tình yêu. Tình yêu làm được mọi sự. Và tình yêu trao ban niềm vui. Tình yêu có sức mạnh nối kết thế giới hơn tất cả những vũ khí hợp lại. Nhưng yêu mến nhân loại không chỉ bằng môi miệng. Trái lại, phải học tập từng bước một và thực hành yêu thương thật sự. Hồi ký của Nã Phá Luân viết rằng, Alexander Caesar, Charlemagne và ngay cả tôi nữa, chúng tôi lấy gì làm nền tảng cho sự chinh phục thế giới? Phải chăng là nền tảng của quyền lực? Còn Chúa Giêsu thì sao? Thế giới của Ngài được đặt trên nền tảng tình yêu và ngay từ bây giờ có thể triệu triệu người sẵn sàng chết cho Ngài vì yêu Ngài. Viktor Frankl, người đã bị mất hết mọi thứ khi ông bị đưa về trại giết bằng hơi ngạt của Đức Quốc xã, nhưng ông vẫn có thể sống. Ông viết với những dòng chữ hào hùng như sau. Tư tưởng in đậm trong đầu tôi lần đầu tiên khi tôi nhìn ra sự thật mà các thi sĩ đã từng viết trong các bài hát của họ và được ca tụng bởi các danh nhân khôn ngoan là chủ đích tối cao duy nhất của sự thật mà con người được cứu rỗi. Là nhờ tình yêu và chỉ vì tình yêu. Norman Vincent Peale kể câu chuyện về một chàng thanh niên có tên là Mike. Điểm học sa sút cũng như sự vắng mặt thường xuyên của anh ta mỗi ngày một rõ ràng. Thầy cô sửa phạt, dạy dỗ và kêu gọi cũng không có kết quả gì. Anh ta được gọi lên phòng hiệu trưởng. Và thầy giáo gửi một phong bì cho hiệu trưởng, xin ông xem lại và đuổi anh thanh niên này ra khỏi trường, vì không ai có thể dạy anh ta được. Khi Mike lên gặp ông hiệu trưởng, lời đầu tiên ông bảo anh thanh niên là, Mike, anh giơ tay cho tôi xem nào. Anh có đôi bàn tay rất đẹp, ngón tay anh dài và mảnh mai, nhưng rất khỏe. Thật lạ so với một thân thể hùng mạnh và tráng kiện như anh. Này anh bạn, anh có đôi tay của một bác sĩ giải phẫu đó. Có thể anh đã được tiền định làm việc này, hãy tiếp tục theo anh nhé. Chúc anh may mắn. Ông hiệu trưởng không hề chỉ trích hay sửa phạt gì cả. Đó là sự khích lệ tuyệt vời và chứng tỏ lòng cảm phục biết người biết ta của ông hiệu trưởng. Không cần phải nói, bạn cũng thừa biết, sau này, Mike trở nên một bác sĩ giải phẫu giỏi nhất trong nước. Tại sao ông hiệu trưởng có thể thay đổi anh thanh niên cách kỳ diệu như vậy? Thiết tưởng, ông hiệu trưởng đã nhìn ra thiên tài của anh được giấu ẩn trong một hình thức thô sơ, biến nhác bề ngoài của anh, vì chính anh cũng chưa nắm được cái gì anh muốn làm, và ông hiệu trưởng có khả năng nhận ra và động viên anh. Sự dấu ẩn đó được diễn tả trong một câu chuyện khác của một bé gái có khiếu làm tượng. Một hôm, trong lớp học hội họa, các cô bé cố gắng nắn các thứ tượng theo kiểu tưởng tượng của mình. Một cô bé nhí nhảnh, sau khi nặn xong một thiên thần, cô khoe với chúng bạn. Cô hỏi họ, cái gì đây? Các bạn reo lên vui vẻ, trầm trồ khen ngợi. Đó là một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh. Đúng vậy, cô đồng ý. Sau mấy phút, cô bé lại vo tròn thiên thần thành một cục đất và hỏi các bạn, đây là cái gì vậy? Các bạn cụt hứng và một vài cô bé ấp úng trả lời, đó là một cục đất tròn. Cô bé liền trả lời, không phải, đó là thiên thần đang ẩn trốn đó thôi. Quả vậy, các bạn thân mến, niềm vui tiềm ẩn trong tình yêu. Niềm vui tăng lên nếu chúng ta biết dùng trí tưởng tượng. Niềm vui có được chính là tìm thấy giữa sự hợp tác hòa đồng giữa người với người. Rick Veda nói rằng, hãy nối vòng tay lớn, hãy làm cho mọi người được yên vui. Bạn hãy là người ban phát sức khỏe niềm vui cho chúng nhân. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tôi đang nói với anh trong cuộc đời, muốn thổ tin cứ. bạn bè tôi đang nói với anh trong cuộc đời, muốn phổ tin thương yêu thương, muốn phổ tin thương yêu thương, muốn phổ tin thương yêu thương.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Ý nghĩa tu đức và thần học của lễ dâng Đức Maria vào đền thánh. Quý bạn thính giả thân mến, tuy các phúc âm không nói gì tới lễ dâng Đức Maria vào đền thánh, nhưng truyền thống, nhất là truyền thống của các giáo hội Đông Phương, cho thấy lễ đã được cử hành từ lâu trước các giáo hội Tây Phương. Giáo hội Roma đã lưỡng lự khá lâu trước khi chấp nhận cử hành lễ này. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio V, lễ đã bị cấm cử hành, rồi sau đó được tái lập. Trong số các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học, cũng có người phò người chống. Dầu sao đi nữa, đối với phụng vụ và lòng đạo đức bình dân, ngày lễ cũng mang ý nghĩa tu đức và thần học sâu xa. Điểm thứ nhất liên quan tới thực tại tôn giáo. Phụng vụ, đặc biệt là bên Đông Phương, nơi ngày lễ đã nảy sinh và phát triển, không dừng lại trên trình thuật mạo thư và không thảo luận xem nó có giá trị như là sự kiện lịch sử hay như là sản phẩm của truyền thuyết thuần túy. Người ta có thể chiếm hữu được xác tín về sự không trung thực của một câu chuyện, nhưng không vì đó mà đưa nó vào trong lãnh vực của các ngụ ngôn. Điều mà người ta tìm kiếm trong giai thoại này, cũng như trong tất cả các giai thoại khác liên quan đến cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria, không phải là sự chính xác nhân loại của các sự thật cho bằng nội dung tôn giáo và thần học của nó. Trong trường hợp ở đây, truyền thuyết, nếu đó là truyền thuyết, không được giữ lại cho chính nó, nhưng được chấp nhận như biểu tượng của một sự thật cao hơn. Sự thật của việc Đức Trinh Nữ thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa ngay từ những lúc đầu tiên của cuộc sống. Từ thời rất xa xưa, giáo hội đã tôn sùng sự thánh thiện cao vời của Đức Maria. Suy tư Kitô đã rất sớm dừng lại trên việc chuẩn bị nhiệm màu của linh hồn ưu tuyển này cho nhiệm vụ Thiên Chúa sắp sửa phó thác cho nó. Có thể là các lưỡng lự của giáo hội Tây Phương về lễ dâng Đức Maria trong đền thánh, phát xuất từ sự kiện nội dung thần học của nó đã được đổ vào trong lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày mùng 8 tháng 12, nội dung mà từ đó bắt nguồn định nghĩa tín lý. Trong khi các giáo hội Đông Phương đã đổ cùng các giá trị ấy trên lễ dâng Đức Maria vào đền thánh ngày 21 tháng 11. Điều này mời gọi chúng ta nhìn ra sự bổ túc của các truyền thống khác nhau, chứ không phải sự chống đối của chúng. Điểm thứ hai, trong nội dung tu đức và thần học của ngày lễ, đó là việc chuẩn bị Đức Maria cho ơn gọi tuyệt đỉnh của mẹ sẽ là mẹ của con Thiên Chúa nhập thể làm người. Việc dâng Đức Maria trong đền thờ và các năm sống trong đó cho tới lễ đính hôn với Giuse được coi như thời gian chuẩn bị cho Đức Maria lãnh nhận ơn gọi cao vời là mẹ Thiên Chúa. Các giáo phụ của giáo hội và các văn bản phụng vụ nhấn mạnh trên sự kiện này bằng cách nêu bật sự thăng tiến tinh thần mà Đức Maria đã cố gắng sống ngay từ ngày còn thơ và nhắc tới ý muốn sống tách rời khỏi cha mẹ và việc giáo dục để phụng sự Thiên Chúa. Trong việc giáo dục tích cực được Chúa Thánh Thần nâng đỡ này, các giáo phụ trông thấy sự lớn lên trong ơn thánh và trong cố gắng tinh thần. Trong bài giảng thứ nhất về biến cố Đức Mẹ ngủ, Thánh Gioan Damasceno minh giải giai thoại này như sau: rồi người được thánh hiến vào đền thờ của Thiên Chúa, ở đó người sống bằng cách chứng minh cho thấy một lòng nhiệt thành và một cung cách cao thượng nhất và không thể chê trách được hơn các người khác, bằng cách tránh mọi tiếp xúc với các người nam và phụ nữ nhẹ dạ. Ý niệm chuẩn bị này được diễn tả bởi phụng vụ đã xác định ngày lễ gần mùa vọng. Các tín hữu và toàn thể giáo hội được mời gọi bắt chước sự cố gắng do Đức Maria chu toàn, nếu họ muốn trông thấy và dự phần vào việc sinh ra của con mẹ. Còn hơn thế nữa, giai thoại đã được tiếp nhận bởi các nhà giáo dục như mô thức chuẩn bị cho ơn gọi tu trì. Và gương của đấng đáng kính Olier trong quá khứ vẫn còn thời sự. Thật thế, người ta đọc được rằng người coi mầu nhiệm việc dâng vào đền thờ như mô thức toàn vẹn của sự khước từ thế gian và của sự thánh hiến của giáo sĩ. Để tôn kính một mầu nhiệm thân thiết với hàng giáo sĩ như vậy, và để thúc đẩy tất cả các chủng sinh của chủng viện Thánh Xuyên Pis bước vào trong các sẵn sàng, qua đó mẹ Maria dâng mình cho Thiên Chúa trong đền thờ, người ta thành lập một lễ nghi tôn giáo để canh tân tinh thần của chủng viện. Thí dụ này đã được nhiều người theo và ngày nay vẫn còn có giá trị. Điểm thứ ba, Đức Maria là đền thờ của Thiên Chúa. Sau cùng, lễ dâng Đức Maria vào đền thờ là một góp phần làm vinh danh Đức Maria, được coi như là đền thờ mới đích thật của Chúa. Vì việc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa nơi mẹ, Đức Maria đã trở thành đền thờ của Thiên Chúa một cách cao siêu. Đền thờ cũ của dân Israel chứa đựng sự hiện diện của Thiên Chúa thuộc trật tự ít thực tiễn hơn. Nó đã là hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria cống hiến nơi ở trên trần gian cho Thiên Chúa trong chính thân thể người. Đối với các văn bản phụng vụ và giáo phụ, Đức Maria đã trở thành nơi thánh thiện nhất trong đền thờ cũ, là nơi thánh của các nơi thánh. Thánh thi Kondakion của phụng vụ Byzantine hát rằng, đền thờ rất trong sạch của đấng cứu thế, khuê phòng đồng trinh rất cao quý, kho tàng thánh thiêng của vinh quang Thiên Chúa ngày hôm nay được dẫn vào trong nhà của Chúa, đem theo mình ân sủng của Chúa Thánh Thần. Và Thánh Gioan Damasceno đã kêu lên, ôi trinh nữ đầy ơn phước thiên linh, đền thánh của Thiên Chúa mà Salomon tinh thần, hoàng tử của hòa bình, đã xây dựng và cư ngụ, được làm đẹp không phải với vàng, cũng không phải với đá quý, không có sự sống, nhưng trái lại được làm đẹp với thần khí. Thay vào chỗ của đá quý, ngài có viên ngọc vô giá là Chúa Kitô, bức truyền thần của thiên tính. Như thế đối với các giáo phụ và phụng vụ được hiện thực nơi Đức Maria, tất cả các hình ảnh gắn liền với đền thờ, cửa phía đông bị đóng là tiêu biểu của sự đồng trinh, nơi cực thánh và các kho tàng chứa đựng trong đó các biểu tượng sự thánh thiện và sự thân tình của mẹ với Thiên Chúa, vân vân. Điều này giải thích rằng ba bài đọc cựu ước của ngày lễ Byzantine liên quan tới đền thờ. Chương 40 sách xuất hành kể lại việc dựng nhà tạm, trên đó vinh quang Thiên Chúa ngự xuống. Sách Các Vua 1 chương 8 câu 1-11 kể lại chuyện di rời hòm bia và lễ cung hiến đền thờ của vua Salomon. Chương 43 câu 27 tới chương 44 câu 4 sách ngôn sứ Ezekiel trình thuật thị kiến cửa đóng chỉ mở ra cho Thiên Chúa bước vào. Cả bài thánh thư trong thánh lễ chương 9 câu 1 đến câu 7 thư gửi tín hữu Do Thái cũng nhắc lại việc trang hoàng thánh điện và nơi cực thánh. Sách xuất hành chương 40 ghi lại lời Thiên Chúa phán với ông Môsê. Vào ngày mùng 1 tháng giêng, ngươi sẽ dựng nhà tạm, dựng lều hội ngộ. Ngươi sẽ đặt vào đó hòm bia chứng ước và lấy bức chướng mà che hòm bia ấy. Ngươi sẽ đem bàn tới và bày trên đó những gì cần phải bày ra. Ngươi sẽ đem trụ đèn tới và đặt đèn lên đó. Ngươi sẽ đặt hương án bằng vàng trước hòm bia chứng ước và treo màn che của nhà tạm trước cửa lều hội ngộ. Tiếp đến là các dụng cụ phụng tự khác, và Thiên Chúa truyền cho ông Mô-xê thánh hiến nhà tạm và mọi đồ vật trong đó, như thế nhà tạm sẽ là vật thánh. Ngoài ra ông phải sức dầu bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và mọi đồ dùng cho việc phụng tự. Chương 8 sách Các Vua 1 kể lại biến cố vua Salomon triệu tập các kỳ mục, gồm tất cả những người đứng đầu các chi tộc, cùng các tộc trưởng con cái Israel để đưa hòm bia giao ước của Gia-vê lên, từ thành vua David, tức là Sion. Các tư tế thì khiêng hòm bia và đưa hòm bia của Gia-vê, cũng như lều hội ngộ và tất cả các vật dụng thánh trong lều lên. Vua Salomon và toàn thể cộng đồng Israel tụ họp lại bên cạnh vua trước hòm bia, sát tế chiên bò nhiều vô kể, không sao đếm nổi. Các tư tế đưa hòm bia giao ước của Gia-vê vào nơi đã dành sẵn trong Đơ-vi-a của đền thờ, tức là nơi cực thánh, dưới cánh các kê-ru-bim. Quả vậy các kê-ru-bim xòa cánh ra bên trên hòm bia, che phía trên hòm bia và các đòn khiêng. Trong hòm bia không có gì ngoài hai bia đá ông Mô-xê đặt vào đó. Trên núi Khô-rép, khi Gia-vê lập giao ước với con cái Israel vào thời họ ra khỏi Ai Cập. Khi các tư tế ra khỏi cung thánh, thì có đám mây tỏa đầy đền thờ Gia-vê. Các tư tế không thể thi hành nhiệm vụ được vì đám mây. Quả thật vinh quang Gia-vê đã tràn ngập đền thờ Gia-vê. Trong chương 44, ngôn sứ Ezekiel đề cập tới cửa đông của đền thờ như sau. Cửa này sẽ đóng, người ta sẽ không mở và không ai được vào qua cổng này. Vì Gia-vê Thiên Chúa Israel sẽ tiến vào qua cổng ấy. Vì thế cổng này đóng. Nhưng ông Hoàng, chính ông Hoàng sẽ được ngồi đó để dùng bữa trước nhan Gia-vê. Ông sẽ vào qua tiền đình của cổng và sẽ ra bằng lối ấy. Chương 9 thư gửi tín hữu Do Thái đề cập tới hai lều, lều thứ nhất ở dưới đất được gọi là nơi thánh, đằng sau bức màn thứ hai có một cái lều gọi là nơi cực thánh, trong đó có hương án bằng vàng, và hòm bia giao ước hoàn toàn bọc vàng. Hòm bia này chứa bình bằng vàng đựng manna, cây gậy trổ hoa của ông Aharon và các tấm bia giao ước. Các tư tế thường xuyên vào lều thứ nhất để cử hành việc phụng tự. Còn lều thứ hai thì chỉ một mình vị thượng tế mới được vào mỗi năm một lần, đem theo máu để dâng làm của lễ đền tội cho chính mình và cho dân. Như thế, Thánh Thần tỏ cho biết là lối vào nơi cực thánh chưa được mở, bao lâu lều thứ nhất vẫn còn đó. Đức Maria đã hiện thực một cách tuyệt diệu ơn gọi của dân Thiên Chúa. Nơi mẹ Israel đã cho một câu trả lời trung thành với dấn thân của giao ước. Nơi mẹ giáo hội của Chúa Kitô nảy sinh và tự hiện thực như là cộng đoàn được thánh hiến cho Thiên Chúa. Các suy tư này không làm cạn sự phong phú, ý niệm được chứa đựng trong ngày lễ dâng Đức Trinh Nữ Maria vào đền thờ, nhưng chứng minh cho thấy tính cách thời sự thường hằng của nó.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngàn ngàn năm sau, khi ruộng dâu đã hóa biển xanh và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm, Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi, êm ấm hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan. Người không biết vội vàng và người không biết muộn màng. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa mang rời ra. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một linh mục Ấn Độ chuyên về tu đức đã kể lại câu chuyện sau đây. Đức Giêsu than phiền rằng Ngài chưa hề được xem bóng đá lần nào. Chúng tôi liền đưa Ngài đi xem một trận đấu rất gay go giữa một đội Tin Lành và một đội Công giáo. Đội Công giáo làm bàn trước 1-0. Chúa Giêsu vỗ tay hoan hô và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, đội Tin Lành gỡ hòa 1-1. Chúa Giêsu lại vỗ tay reo hò và tung mũ lên trời. Một khán giả ngồi bên thấy thế làm khó chịu về thái độ của Đức Giêsu. Ông ta đập mạnh vai Ngài và hỏi: "Ê, ông bạn ủng hộ bên nào thế?" Xem chừng như còn bị kích động bởi trận đấu, Đức Giêsu trả lời: "Tôi hả? Tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây là chỉ để thưởng thức trận đấu mà thôi." Người khán giả khó chịu về thái độ của Đức Giêsu, nay lại càng bực bội hơn. Ông ta quay sang người bên cạnh và nói nhỏ, hắn là một tên vô thần. Trên đường về nhà, chúng tôi chất vấn Đức Giê-xu về tình hình tôn giáo trên thế giới. Chúng tôi nói với Ngài rằng, thưa Ngài, những con người có tôn giáo thật là buồn cười. Họ tưởng rằng Thiên Chúa chỉ đứng riêng về phía họ và nghịch lại với những người theo tôn giáo khác. Đức Giê-xu gật đầu, tỏ vẻ ưng ý. Ngài nói, đó là tại sao ta không ủng hộ tôn giáo nào mà chỉ ủng hộ con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo. Con người quan trọng hơn ngày Sa-bát. Chúng con nên biết rằng chính những người có tôn giáo đã đóng đinh ta trên thập tự. Quý vị và các bạn thân mến, tuy là một câu chuyện vui nhưng nội dung của nó cũng nêu lên rằng chính thái độ cực đoan, thiếu ôn hòa trong việc bảo vệ đức tin tôn giáo của các tín đồ là nguyên nhân khiến cho những cuộc chiến tranh tôn giáo đã và đang xảy ra như một thực trạng đau buồn của nhân loại. Các tôn giáo chân chính đều khuyên con người ăn ngay, ở lành, răn dạy con người sống khoan dung, có lòng nhân ái đối với nhau. Tuy nhiên, vì quá tự hào về tôn giáo, quá hãnh diện về niềm tin và đấng mình tôn thờ, hoặc tệ hại hơn, người ta nhân danh Thượng Đế để triệt hạ, kích bác và loại trừ người khác. Rất nhiều người tôn giáo của chúng ta đã tự hào một cách ấu trĩ rằng đạo của mình là đạo thật, Chúa của mình là Chúa cao cả nhất, giáo lý của đạo mình là hay, giáo lý của các tôn giáo khác là u mê lầm lạc. Chúng ta đã biến tôn giáo của mình thành một thương hiệu để tự hào, để hợm hĩnh. Một linh mục dòng Phan Sinh đã phải thốt lên, là công giáo cao cả lắm sao? Quả là cao cả vì chúng ta cũng đọc trong kinh nguyện rằng, chúng con hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng con. Tuy nhiên, hãnh diện tuyên xưng đức tin không buộc chúng ta phải xem thường và kích bác các tôn giáo khác. Vì nếu chúng ta xúc phạm và khủng bố người khác, thì chính là chúng ta đang làm tổn thương tới chính Chúa. Cái não trạng tự hào này cũng ảnh hưởng ngay cả khi chúng ta làm việc tông đồ hay các sinh hoạt đạo đức. Lòng tự hào về đoàn thể mình đang sinh hoạt, về giáo xứ mình đang sống khiến chúng ta không muốn ai hơn mình và tỏ ra ngần ngại trong ý định giúp họ cùng phát triển. Thiên Chúa đã bị biến thành bức bình phong để che đậy những sự sai lạc, méo mó trong ý nghĩa của công việc tông đồ mà chúng ta đang hăng say thực hiện. Lạy Chúa, Ngài là đấng làm cho mọc trời mọc lên cho người lành cũng như kẻ dữ. Loài người chúng con là anh em với nhau, vì Thiên Chúa là cha của mọi người. Xin cho chúng con biết trân quý và yêu thương những ai nhận biết và yêu mến Ngài, cũng như những ai chối bỏ và thù ghét Ngài. Vì Kinh Thánh cũng khuyên rằng, hãy để bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh em. Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em hợp nhất với nhau trong một thân thể.
Người nhìn dương gian như lửa tiếng sói giữa bụi gai, người đưa nhân loại như cột mây mở đường dài. Bàn tay Chúa hiền linh trong nhịp sống, sợi tóc trên đầu rụng đi. Chúa biết, Chúa lo từng khi người chăm sóc cuộc đời, bởi người tạo tác cuộc đời.
Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế. Khi đã vỡ ra khi Chúa phán người ta, người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Người ở bên tôi trong nồi chuối năm tháng đầy vơi, nguồn ơn cho đời như là cát biển sao trời. Nhìn theo xuôi thời gian không bờ bến, con ví như là giọt sương trong Chúa, như là đại dương giọt sương sông từng ngày nhờ đại dương qua tràn đầy. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa phán thời gian. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mất thời gian. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.